Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là bác đó có một cuốn sổ tiết kiệm mà bác âm thầm á, làm cuốn sổ tiết kiệm đó là chuyển lại cho thầy thừa kế để lo trăm tuổi cho bác đó. Không có nhiều, có 1000 lượng vàng à. A Di Đà Phật, nổ cho banh cái chùa này luôn. Quý vị biết là 5 lượng vàng thì lời lãi gì đâu có bao nhiêu. Thì bác này biết á, sau khi chết á, là của cải để lại hết cho con cho cháu rồi, chỉ còn có 5 lượng vàng này thôi. Thì mới ghi để lại cho thầy để lo hậu sự cho bác, là đem tới cái chùa đó đó. Cái chùa đó xin phép thầy giấu tên, cái chùa đó ở Gò Vấp á. Mà cái chùa đó là ông thầy đó không có tốt, cái ông thầy đó là từng lấy tiền của bác nhiều lắm, nhưng mà hài cốt của ông bà cha mẹ của bác là gửi ở đó. Thành ra bác nói bây giờ thầy làm ơn thầy giúp dùm cho con, đem gửi tới đó. Rồi á, mỗi một năm tới đám giỗ đó, thầy tới đó thầy cúng đám giỗ con một lần. Thì con nghĩ á, 5 lượng này thầy sống, bà tính kỹ lắm nha, tính là 50 chỉ, 50 chỉ vàng, thầy sống 50 năm. 50 năm nữa thì một năm thầy đem chỉ vàng tới đó thầy cúng giỗ đám giỗ cho con. Thầy nói trời trời, lúc đó thầy chết mất tiêu rồi ai cúng cho thầy. Thì cái đứa cháu đó nó ghét lắm, nó phát hiện ra 5 lượng vàng đó để lại cho thầy, cái là tự nhiên có chuyện à. Thầy nghe xong trời, thầy tức quá là tức. Bữa hôm sau thầy mua cho một lẵng hoa tuyệt đẹp, một giỏ trái cây tuyệt đẹp, thầy tới thăm bác ngay ngày chủ nhật. Nguyên đám quỷ đó liếc nữa. Thầy nói chuyến này mày chết rồi con, thầy tới đây là khiêu chiến chứ không phải tới đây tốt lành gì đâu. Để cho mấy đứa mày coi mày bị xử về tội gì đây nè, chứ đừng có ngồi đó mày liếc nha. Quý vị biết á, thầy âm thầm thầy tìm hiểu ra những cái tên của mấy người đó, 5 người. Thầy lấy cái số tiền đó, thầy làm giấy chia cho 5 người, 5 lượng. Cầm ra đưa ở trước mặt luôn. Nhưng mà có giấy tờ nha, ký tên vô đem ra công chứng nha, để mai mốt mấy đứa mày không có chót chét được. Trời ơi, có 5 lượng vàng à, mà nó làm giống như cả một cái núi tu di vậy. Xin lỗi chứ thầy chùa không có cộng tóc, chứ không có gì 5 lượng vàng đâu mà để mất tư cách đâu. Lầm rồi con. Tự nhiên thầy thấy thầy sân si quá. Quý vị biết không, nó giống như là mình đi vô mình hốt của nhà nó vậy, nó vô duyên vậy đó. Mà thầy thực chất là thầy đâu có biết vàng gì đâu. Bà nói vậy thôi chứ thầy đâu có biết. Thầy đâu có biết cái gì đâu à. Thầy phải đi mượn 5 lượng vàng đó, quý vị biết không. Thầy phải mượn 5 lượng đó cầm tới đó. Lần đầu tiên cầm mấy cái thẻ vàng đó, rồi nó trời ơi, cái này nó có là cái quỷ gì đâu mà ai nhìn nó cũng mờ mắt hết à. Chính thầy nhìn cũng mờ. Thầy làm giấy tờ đàng hoàng, thầy ký tên vô rồi. Thầy bắt 5 anh em nó ký vô. Đó, cho anh em mày mỗi đứa lượng của bà nội trả lại đó. Cái này là cho đàng hoàng nha, để cho biết trong cuộc đời này có những cái nó quý hơn tiền bạc, hơn vật chất. Đó là cái tình của con người đối với con người giữa cuộc đời đau khổ này, phải không? Cuộc đời có không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi. Mai này chúng ta sẽ trở về với cát bụi, chúng ta sẽ hòa tan với hư không vô tình, nhưng tấm lòng của mình sẽ còn lại và còn mãi mãi với những ai đã từng gặp, từng biết và từng chia sẻ đắng cay cuộc đời của chúng ta. Quý vị biết á, xong á, 5 anh em nó ngạc nhiên lắm. Dòm thầy, thầy nói hồi nào giờ chưa từng thấy thầy chùa dễ thương hả? Phải chảnh lên với nó chứ. Thầy nói từ nào giờ chưa từng thấy thầy sao mà dòm dữ vậy con. Thực ra thầy biết ở trong lòng mấy đứa con nghĩ về năm lượng vàng này, thầy thấy mấy đứa con sống như vậy đau khổ lắm. Thầy không có cần, nhưng mà yên tâm đi, hậu sự của bà thầy sẽ lo, tốn kém bao nhiêu thầy cũng lo. Thầy thấy tội nghiệp cho bà, cả cuộc đời hy sinh cho con, cho cháu, bây giờ chỉ còn một chút niềm vui nhỏ mà cũng không có được. Tự nhiên thầy nghĩ tới cuộc đời của thầy mai này nữa sẽ như thế nào khi đối diện với sự vong bội của cuộc đời, những người mà mình từng cưu mang. Tại vì thầy biết lý lịch của mấy đứa này rất là rành, bà kể hết, bà cưới vợ cho đứa nào, bà gả chồng đứa nào, bà cho tiền bao nhiêu, rồi bà phải liên lạc với ai để xin cho nó việc làm. Tại vì bà này chồng bà làm, quý vị biết làm gì không? Không biết hả? Phó bộ trưởng đó, tức là quyền thế dữ lắm. Cho nên bà chỉ cần tiếng nói của bà là mấy đứa này nó được làm ở những cái chỗ rất là ngon, dù nó không có năng lực. Bà kể mà bà khóc, tại vì thầy vô bệnh viện thầy thăm đó, bà khóc, bà kể mà thấy tội nghiệp lắm. Thì như vậy quý vị thấy có thờ Phật như thế nào? Thầy nói xong á, hết liếc, không biết nghĩ làm sao, quỳ xuống cái nó xin lỗi, rồi nó xin lỗi bà nó, rồi cái không biết làm sao anh em nó lấy cái tiền đó đó, cái đi mua sắm bàn thờ Phật đem về dọn ở dưới đó, cái thỉnh thầy tới ăn vậy. Đố quý vị thầy đi không?
Không.
Tại sao thầy phải đi? Có cơ hội chảnh mà. Nó gọi điện thầy không đi, thầy nói xin lỗi thầy bận rồi, để cho năm anh em nó phải đi ra tới chùa mình, nó phải thỉnh mình đi vô nó mới có giá, phải không? Trời ơi, hồi đó tao đi tới nhà năm đứa mày liếc tao ha, bây giờ năm đứa mày phải ra tới chùa để nhận lại ánh mắt dễ thương của thầy. Quý vị thấy thầy đanh đá không? Thầy phải làm bằng mọi cách cho năm anh em nó sống bằng nghĩa, bằng tình đối với nhau trong cuộc sống này. Còn đối với Phật Pháp, nó phải sống trọn vẹn bằng niềm tin, để nó thấy được bà của nó chỉ còn lại thời gian ngắn ngủi, thì nó có nhiệm vụ làm sao để chấp cánh cho bà nó một ngày kia nhắm mắt trong bình an. Khi bà nó nhắm mắt trong bình an thì nó bình an không? Nó sẽ bình an. Đó là một cách để chỉ cho nó phát tâm tu tập, sớm nhà quy y hết, bây giờ thành đệ tử ngang hông của thầy. Thì cái bác đó, bác mới chịu là thờ Phật ở dưới. Cuối cùng thầy đi tới, thầy làm lễ ăn dị Phật cho bác. Thì quý vị thấy thờ Phật là thờ ở một cái chỗ trang nghiêm nhất và thuận tiện nhất cho mình ở cái việc lễ Phật, rồi chăm sóc cái bàn Phật trong ngôi nhà của mình. Chứ không phải là chỗ cao nhất, không phải là ở giữa nhà, ở bên hông cũng được chứ không phải đâu, nhưng mà chỗ đó đẹp. Đó là thờ Phật là như vậy đó. Rồi, cái thứ hai, trên bàn thờ Phật chúng ta dọn cái gì? Cúng cái gì? Quý vị chỉ cần có bình bông ha, cúng nước, bát hương, trái cây, hết, nhiều thôi. Chính giữa là để bát hương, nhưng mà thờ đẹp nhất là chúng ta để hai chung nước hai bên, tức là cho nó cân đối. Nếu bàn thờ rộng thì chúng ta cũng để hai dĩa trái cây, hai bình bông, bàn Phật, tượng Phật chính giữa. Thờ cái cách đó là đẹp nhất, là trang nghiêm nhất. Còn chật thì chúng ta thờ một dĩa, cúng một dĩa trái cây một bên, bình bông một bên. Thì từ ở ngoài chúng ta nhìn vào cái bàn thờ thì bình bông nằm bên tay phải, trái cây nằm bên tay trái. Quan trọng ở chỗ là chúng ta phải sạch sẽ cái bàn thờ Phật, là phải sạch nha. Thầy thấy có nhiều cái nhà đó không có chỗ để cắm chân nhang luôn, tức là từ đầu năm tới cuối năm mới rút. Thầy hỏi sao vậy? Nó không có dám động tới lư hương, động tới lư hương nhà xào xáo. Thầy nói vậy không động rồi nhà có xào không? Nó trộn gỏi luôn chứ đừng đó xào. Đó, cái lý luận đó nó không có đúng. Bây giờ là mình nuôi cha nuôi mẹ mình nè, mình dám bỏ một tuần lễ mình không dọn dẹp lau chùi phòng xá không? Dám không? Trời ơi, rác nó ngập lên tới đầu gối, chuột nó bò cho đầy nhà, nhện nó văng cho tới cổ. Đằng này thờ Phật đầu năm tới cuối năm mới rút chân nhang ra, không dám rút, sợ nha, động nhà động cửa. Lý luận đó là sai lầm, lý luận đó là làm biến, làm biến, phải nghiến răng vậy mới được. Ở dơ phải rút chân nhang ra mỗi ngày, chăm sóc bàn Phật để làm gì? Để mỗi ngày mình quỳ trước Phật, mình tưởng rằng Phật đang ngồi ở trước mặt chúng ta, Phật vẫn hiện hữu. Chứ không phải là Đức Phật ở Ấn Độ hay là Đức Phật nhập diệt ở Ta La Sông Thọ lâu rồi, không phải. Chúng ta phải chăm sóc bằng Phật như vậy mới được. Thì mỗi ngày quý vị thay nước, cúng nước mới đâu có tốn tiền, phải không? Rồi chưng trái cây, cúng trái cây. Đây cũng là một cái điều nữa, cúng cho đủ ngũ quả, tức là năm thứ trái cây. Cái bàn thờ tâm húm con chút rồi, để năm thứ rồi tao nó chắc ngất rồi. Rồi chưa gì mới bưng lên nó rớt xuống lợp bợp cái đó, thấy không? Mày làm tầm bậy cho nên Phật đâu có chứng. Cho nên cúng trái cây là chỉ cần cúng trái cây tươi, trái cây mới, không cần lớn, không cần quý, mà nhỏ là cũng được rồi. Ở trong vườn mình có cái gì mình cắt ra đó mình cúng. Cho nên con lần thầy để tới nhà bà đó, là thấy bà cúng chanh hú hồn luôn, cho bà đem dĩa chanh là bà cúng Phật. Thầy hỏi làm sao vậy? Bà nói thì thầy nói trong vườn có gì, nhà con có mấy cái cây chanh cho nên con hái chanh cho con cúng Phật. Thầy nói mai là có chanh chứ có ớt chắc bà cũng cúng ớt. Bà nói bữa hôm con cũng cúng ớt. Theo quý vị cúng chanh cúng ớt được không? Sao không được, nó cũng là trái cây mà. Hả? Được không? Được không? Cúng được không? Được. Không lẽ cúng cái đó công an bắt? Nhưng mà cái này mới quan trọng. Trái cây tươi đó chúng ta cúng được hết, nhưng chúng ta cúng những cái loại đó thì nó sẽ có cái dư báo. Hãy mà cúng ớt thì đời sau thì bà cũng sẽ bị cay đắng. Hãy cúng chanh thì đời sau sẽ gặp chanh chua thôi. Thời Đức Phật còn tại thế, quý vị biết á, có một lần nọ Đức Phật cùng với lại đại chúng tỳ kheo đi ngang cái khu làng đó, thì có một cái đám con nít nó chơi các nhà chòi, nó làm bánh làm trái bằng đất á, giống như mình hồi nhỏ mình làm đất, mình đổ bánh khọt, đổ bánh xèo, làm bánh này kia. Thì cái đứa nhỏ thấy Đức Phật đi ngang cái nó bưng luôn nguyên cái dĩa bánh của nó lên, nó cúng dường Đức Phật làm bằng đất. Đức Phật nhận. Tôn giả A Nan mới bạch Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, cái này là đất, cái này là đất đó chứ không phải là bánh. Đức Phật gật đầu, Đức Phật nói phải, nó là đất. Nhưng mà trong đầu của đứa trẻ kia nó là sơn hào hải vị, nó là cao lương mỹ vị, nó là thực phẩm trân quý nhất nó dâng lên cúng dường Đức Phật. Hoàn toàn trong tâm nó đây là những thực phẩm ngon nhất nó dâng lên cúng Phật, chứ không bao giờ nó nghĩ tới đất. Cho nên với cái phước báo đó, nó cúng dường bằng cái sự thanh tịnh đó, cung kính đó, đời sau đứa bé này sẽ thống lãnh thiên hạ, trở thành bậc đế vương. Nhưng phẩm vật nó là đất, cho nên nó mắc quả báo đời sau đen đúa xấu xí. Đúng thiệt, 200 năm sau Đức Phật thọ ký cái đứa bé đó, 200 năm sau là người ủng hộ chánh pháp trở thành bậc đế vương. Đó là tiền thân của đại đế Asoka, tức là Đức Vua A Dục. Đức Vua A Dục là thống lãnh toàn cõi Ấn Độ, thu về một mối. Và ngày hôm nay chúng ta biết được Phật giáo chính là nhờ Đức Vua A Dục này. Đi tới các Phật tích đó, chỗ Đức Phật đản sanh, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, những cái nơi đó ngài chiêm bái và có chôn là một cái trụ đá. Và chính cái trụ đá đó là bản khai sinh cho thế giới công nhận Đức Phật là có thật. Thì A Dục Vương là cái người rất là xấu, diễn tả trong kinh là con mắt của ổng lồi ra, lỗ mũi ổng hết lên, cái miệng ổng thừ lừ ra vậy. Diễn tả ổng xấu tướng lắm, nhưng mà rất thông minh, rất đỉnh đạt. Thì quý vị có thể tìm hiểu Asoka đại đế ở cái sự tích đó. Thì mình cúng chanh cúng ớt cũng được, nó cũng là trái cây, nó cũng là trái hết á. Nhưng mà đời sau mắc quả báo là mình sẽ bị chua cay. Thầy tới nhiều nhà còn tội nghiệp hơn nữa, nhìn thấy bàn thờ Phật là hết ham thành Phật luôn. Biết làm sao không? Cúng trái cây giả. Trời ơi, cho tới cái bình bông cũng là bình bông nhựa, cho tới cây nhang cũng là cây nhang giả luôn, cây nhang điện. Trời ơi, thấy thì hết ham thành Phật luôn. Cho mình ăn toàn đồ giả không? Thì theo quý vị cúng vậy có phước không? Có, cũng có một chút phước, giống như cái đứa trẻ kia vậy đó. Tâm họ tưởng cái đó là thiệt, nhưng mà họ sẽ mắc quả báo đời sau, họ toàn gặp những chuyện giả dối. Cho nên không có nên. Cây nhang là mình cúng gì? Cúng hương, cúng dường cái mùi thơm. Quý vị nhớ ha, cúng dường hương là cúng dường cái mùi thơm. Thì cái mùi thơm đó nó có những cách như sau. Một là cái mùi thơm bằng hơi, là chúng ta xịt vào thơm, chúng ta cúng. Hai là cái mùi thơm đó bằng nước, giả tỷ chúng ta nấu nước thơm, chúng ta cúng. Ba là cái mùi thơm đó bằng bột, chúng ta đốt hay là chúng ta rải. Thì cái bột đó người ta xe lại thành cái nhang cho mình đốt đó, là cúng dường hương thơm. Quan trọng là cúng dường cái hương thơm đó để biểu trị thị cho hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Đây gọi là ngũ phần tâm hương. Tức là chúng ta cúng dường cái hương thơm đó lên Đức Phật. Tự nhiên đi mua cây nhang điện về cắm cho đốt cho 3 năm nó chưa hết. Trời ơi, cái đó quá trời là giả rồi, cái này là gạt Phật luôn. Không có được. Cúng dường hương thơm là quý vị chỉ cần mua những cái loại nhang nào nó thơm, kể cần nó nhỏ thôi, chứ không phải mua một cây nhang nó chà bá vậy. Quý vị biết không, có mấy Phật tử đi tới chùa thầy á, ba cây nhang mà nó bằng cái bàn này nè, trong cái hộp bằng cái bàn vậy, một cái cây nhang nó to vậy nè, đem tới chùa thầy đốt ở đâu? Chùa thầy cái lư hương nó nhỏ xíu à, đâu có cắm vô được. Cái thứ hai nữa là chùa thầy hạn chế đốt nhang lắm, vì nó rớt xuống là nó cháy, chùa bằng cây mà làm sao mà đốt được cái cây nhang đó. Cái lư hương chùa thầy nó nhỏ xíu à. Thầy mới nói là qua cái chùa kế bên đó có cái lư hương thiệt là bự mà để ngoài sân đó, thì mình đem tới đó mình đốt, mình cắm, thì cái hương đó nó bay, cũng bay qua đây à. Bên đây Phật, bên đây cũng chứng biết à. Không tin lên hỏi ông Phật đi. Không cho họ đốt nhang, họ cũng mắng nhiếc, họ cũng chì chiết thầy đó. Quý vị coi khổ không? Thấy khổ không? Vỗ tay tức là ủng hộ đó à. Ủng hộ cái bà kia chì chiết thầy là ủng hộ thầy khổ đau. Cho nên thờ Phật, chúng ta thờ không có đúng rồi. Chúng ta làm không có đúng. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta quét dọn cho sạch sẽ, cho trang nghiêm, bằng cả tấm lòng thành của mình, như vậy là được. Rồi, cái thứ hai nữa, bây giờ thờ Phật nào? Thờ Đức Phật nào? Có mấy vị Phật tử kia còn trẻ lắm, nhỏ giống như mấy đứa con thôi, chạy tới thưa thầy, con thích thờ Phật lắm, con thích Đức Phật Thích Ca lắm. Thế là con, vợ chồng con mua được căn nhà, căn hộ đó, con thỉnh Phật Thích Ca và thờ. Cái bữa ăn tăng gia, tự nhiên cái má con tới nói, tụi mày điên hả? Con nít con nôi chưa quá 30 tuổi thỉnh Phật về nhà, Phật nào mà vô đây, mà đem cái tượng này vô đây, mai mốt cái ma nó vô, nó nhập vô cái tượng đó là mày thờ ma đó. Trời ơi, con nghe con buồn quá, mà có thiệt vậy không thầy? Thầy nói có. Nó nói thiệt hả? Con thờ Phật mà sao Phật mà không đuổi được ma, mà ma nhập vô Phật vậy? Thầy nói hiện tại là ma nhập vô lòng con rồi đó. Chứ đừng nói là đợi nhập vô ông Phật là nó chậm, mà nhập vô trong tâm của con đó. Mà ma đó là từ bà mẹ truyền qua cho con đó. Tức là cái ý niệm không đúng, cái đó gọi là ma niệm, tâm niệm của ma. Tự nhiên đem cái tượng Phật về thờ, cái nó ma nhập vô tượng Phật. Thì quý vị nghĩ coi, nói mà nói không có trúng vào kinh điển, mà cũng có thể tồn tại những cái tư tưởng, những cái quan điểm đó, và mình bị ảnh hưởng theo, mình nghe theo. Tự nhiên nhỏ dưới 30 tuổi thờ Phật không được, luật nào chế? Không có. Mình thờ Phật thì ai cũng có thể thờ Phật được hết, bao nhiêu tuổi cũng có thể thờ Phật được hết. Nhưng mà thờ Phật nào, mình có nhân duyên với Đức Phật nào, chúng ta thờ Phật đó. Để xác định được nhân duyên, quý vị lại Phật, lại Bồ Tát, tự nhiên mình cảm thấy quỳ trước Đức Phật này mình thích vô cùng, đó chính là mình có nhân duyên với Đức Phật đó, hay là Đức Bồ Tát đó. Không nhất định là phải thờ Phật Thích Ca, cũng không phải nhất định là chúng ta phải thờ Đức Phật A Di Đà, cũng không nhất định là phải thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, mà mình có nhân duyên với vị Phật nào mình thờ vị Phật đó. Thầy có tới nhà vị Phật tử kia, thầy thấy thờ tượng Địa Tạng Bồ Tát, thầy mới vô thầy cũng giật mình. Quý vị biết ở chùa Địa Tạng Bồ Tát thờ ở đâu không? Nhà hoàng, chỗ thờ cốt, thờ linh đó. Tự nhiên thầy bước chân vô, cái thầy lạnh dòi, thầy nói trời ở đây sao nó u ám quá vậy nè. Thầy mới hỏi tại sao vậy, thì vợ chồng anh chị nó nói, trời con thích tượng Địa Tạng Bồ Tát lắm thầy. Từ nhỏ là con đã thích tượng Bồ Tát rồi. Con thấy ngài Bồ Tát Địa Tạng cầm cái cây đó con khoái lắm. Thả thằng nào cà chớn lấy nó chọt vô bụng đó. Từ nhỏ, cái cô đó cô nói từ nhỏ con 7-8 tuổi là con đã có nhân duyên với là Bồ Tát Địa Tạng, cho nên bây giờ an vị Phật con cũng thờ tượng Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị biết mấy thầy kia tới cúng á, mấy thầy nói nên dẹp đi, đừng có thờ tượng Bồ Tát, ở nhà thờ Quan Âm thôi. Thì vợ chồng cái anh đó nói tụi con thích Bồ Tát Địa Tạng, tụi con thờ Bồ Tát Địa Tạng chứ mắc mớ gì thờ Quan Âm, tụi con không có thích Quan Âm. Cãi qua cãi lại vậy đó. Mà thầy thấy thầy thấy khó chịu quá. Thầy nói Phật tánh vốn bất phân nam nữ đông tây, thì Bồ Tát nào cũng là một mà thôi. Vì sao? Vì Phật còn có pháp thân, thì tướng là chỉ hiện tướng ra để phù hợp với từng căn cơ trình độ và sở thích của chúng sanh mà thôi. Chứ còn Phật tánh thì không có phân biệt. Cho nên thờ Địa Tạng cũng có nghĩa là thờ mười phương ba đời các vị Phật, các vị Bồ Tát, không hề sai khác. Thì quý vị thấy thờ Phật, mình xác định được mình có nhân duyên Đức Phật nào, mình sẽ thỉnh Đức Phật đó về mình thờ. Nhưng mà có một cái kiểu này nè, là có Phật tử kia nói thưa thầy, con thích cái tượng Quan Âm Bồ Tát mà đứng, cái tượng mà của Bồ Tát mà làm nguyên cái tượng trắng đứng, mà đứng nghiêng người bên cầm cái bầu linh dược đó. Quý vị nhớ cái tượng đó không? Cái tượng đó đẹp lắm, mà xuất thân cái tượng đó là từ ở Huế, chế tác từ ở Huế, rất là mềm mại, cái dáng thanh thoát lắm. Bạch y Quan Âm cầm bầu linh dược đứng nghiêng bên thỉnh về thờ. Bữa đó thầy cũng đi tới thì an vị Phật cho gia đình Phật tử đó. Thì quý vị biết á, có một nhóm Phật tử kia đi tới để mừng tăng gia, xong á mới nói trời ơi, đang ăn nên làm ra vậy tự nhiên thỉnh tượng Phật đứng về làm là bà không có làm ăn được đâu, thỉnh Phật ngồi á thì mới giữ được của, mới ngồi yên chỗ mà giữ của, còn đứng là bà đi vòng vòng là tiền bà hết rồi. Thầy nghe xong rồi quay qua thầy dòm coi ai vậy, người này ở cảnh giới nào rớt xuống mà có cái lý luận lạ lùng vậy không biết nữa. Thầy hỏi sao mà Phật đứng là mình phải đi, còn Phật ngồi là mình phải ở một chỗ, kinh nào nói? Thì cái bác đó bà nói con nghe ông bà mình nói thờ Phật ở nhà là phải thờ Phật ngồi thì mới trụ được, còn Phật đứng là đi vòng vòng là đi riết hết của chồng nó bỏ luôn á. Còn thêm vô câu chồng bỏ nữa. Thiệt tình là nó khổ đau trăm chiều cho vấn đề thờ Phật. Theo quý vị cái lý luận đó đúng không? Sao mà đúng được? Phật ngồi Phật đứng giống nhau y chang. Đơn giản như bây giờ thầy ngồi với thầy đứng giống nhau không? Mình còn giống muốn chi Phật, phải không? Tự nhiên cái Phật ngồi thì mới thờ được, còn Phật đứng thờ không được, mà như vậy vẫn truyền ở trong dân gian. Tất cả những cái dị thuyết, tức là những cái chủ trương nó sai lệch về chánh pháp đó rất là còn nhiều ở trong cái đời sống của mình, khiến cho mình thờ Phật mình không hiểu được cái gì hết á, rồi cứ hoang mang hoài. Mà theo quý vị rồi cái gia đình đó họ có bình yên không? Họ không yên, tại vì bị gieo vào trong đầu một cái tư tưởng đó rồi. Mặc dù là gia đình đã tin thầy, thầy nói là thờ Phật ngồi với Phật đứng giống nhau y chang, vì quan trọng mình thờ Phật để mình sống với Phật, để làm cho chất Phật sống lại trong đời sống của mình, chứ không phải là Phật đứng hay Phật ngồi gì hết trơn hết trọi á. Mà bây giờ mình thích Phật đứng thì mình thờ Phật đứng chứ không có chuyện gì hết. Nhưng mà cái tư tưởng của cái bác kia gieo vào trong đầu của cái vợ chồng vị này, sao cái họ gặp cái chuyện làm ăn nó trở ngại, nó trắc trở, thế là họ đổi Phật, thịnh tượng Phật ngồi về thờ. Rồi cũng mời thầy tới ăn vị. Thầy nói ủa bữa hổm ăn vị rồi, tự nhiên bữa nay ăn vị cái gì nữa? Bà nói trời ơi thầy ơi, từ ngày ăn vị Phật tới giờ không có làm ăn gì được hết trơn hết trọi á, vợ chồng cái lộn hoài à, cho nên con thấy cái bà kia bà nói cũng có lý đó, thôi bây giờ thầy thương vợ chồng con này tới thầy ăn vị giùm. Theo quý vị là đi không? Sao không đi? Giờ người ta thỉnh tới thờ Phật chân chánh thì mình phải đi chứ sao giờ. Mà thầy mắc cười quá, trời ơi cũng phải xách chui xách mỏ để tới gõ tụng ê a an vị Phật, mà trong bụng của thầy nó không có yên lòng, tại vì mình đâu có tư cách để mình an vị Phật. Mình không có tư cách để mình an vị Phật. Mình chưa an, làm sao mình làm cho Phật an? Phải không? Cho mình đi tới đó mình làm những cái chuyện nó phù phiếm thôi, chẳng qua là hình thức. Nó là như vậy đó. Thì thầy cũng giải thích cái ý nghĩa an vị, xong rồi cúng, rồi làm lễ sái tịnh, xong xuôi rồi về. Rồi mấy tháng sau gặp lại, hai vợ chồng như hai con ma. Nó còn te tua, thê thảm hơn lúc trước nữa. Thầy hỏi bây giờ làm sao? Tính đổi là Phật nằm, phải không? Hai vợ chồng nói thôi thầy, đừng có mỉa mai con nữa thầy. Thầy nói thì giờ thờ Phật đứng thì nó tan nát rồi, để Phật ngồi cho yên chỗ. Mà Phật ngồi thì nó tơi tả như sơ mướp rồi, thôi bây giờ cho Phật nằm cho chắc ăn, nằm chỗ hưởng lộc. Quý vị biết đó, là Phật tử với nhau mà không hề có cái tâm tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, cho nên cuối cùng bị ngoại đạo tà giáo nó trà trộn vào. Làm ăn nó không suôn sẻ là do mình không có một chiến lược kinh doanh. Nó đơn giản là như vậy. Nó theo ngôn ngữ của thời đại bây giờ là vậy, tức là làm không đúng. Còn theo dân gian mà nói là không gặp thời. Nhưng mình hiểu sâu xa là nghiệp báo. Theo tinh thần của Đạo Phật là như vậy đó. Thì bây giờ mình cải thiện nó thôi. Chứ có cái gì đâu mà đổi Phật. Cái bàn thờ Phật không đổi tới đổi lui hai ba lần. Vậy đó. Xong á quý vị biết á, chưa nữa. Thờ Phật ngồi, thỉnh tượng Phật, bổn sư ngồi. Xong rồi nghe rủ đi tới chùa kia niệm Phật, tu Phật thất. Rồi cái về cái thỉnh ba tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí là Tam Thánh Tây Phương. Thỉnh về mời thầy tới an vị thêm lần nữa. Thưa thầy, bây giờ con tu pháp môn Tịnh Độ, con thương Phật Di Đà lắm, mà bây giờ con thỉnh về rồi con để ở đâu? Không lẽ là thờ hai ông Phật ở trên một bàn, rồi thờ mấy cái lư hương? Thầy nghe thắc mắc, thầy thấy tội nghiệp quá. Thầy nói không lẽ hai ông Phật dành nhau cái lư hương? Thì cứ để một cái lư hương đi chứ mắc mới gì sắm thêm cái nữa. Cái bàn thờ đã chặt tum ấm rồi, thờ chung một cái lư hương thôi. Nhưng mà làm sao bây giờ? Con thích Phật A Di Đà, con thương Phật A Di Đà, rồi Phật Thích Ca này con để đâu? Quý vị thấy tội nghiệp không? Thấy Phật nào ở đâu đẹp thỉnh về đem để tùm lum trong nhà hết. Đây là một sự sai lầm của Phật tử. Mình phải biết được một Đức Phật là tất cả các Đức Phật, không hề sai khác. Đức Phật nói rồi, Đức Phật nói không hư ngụy, không giả dối, đúng như thật. Thì mình biết một Phật là tất cả các Phật, một vị Bồ Tát là tất cả các vị Bồ Tát. Mình phải hiểu cho được cái điều này. Tự nhiên đang thờ Phật vậy, vài bữa đi ra cái phòng phát hành thấy mấy tượng Phật mới về đẹp quá, thỉnh Phật này về đưa Phật kia đi. Thầy thấy ngậm ngùi dễ sợ. Phật có mà còn đổi sành sạch vậy, huống chi mình. Phải không? Bây giờ đó là tượng Phật đẹp lắm quý vị biết không? Trong nước mình làm cũng đẹp, mà Phật của Trung Quốc, của Đài Loan cũng đẹp, Phật của Nepal, của Tây Tạng cũng đẹp. Chính thầy thấy thầy cũng thích. Thầy nói thiệt, ở chùa thầy thánh phóng cũng có dời. Cũng có dời, cũng có đổi. Bởi sư ông la hoài, sư ông nói mấy ông Phật ở chùa này không có yên. Dài bữa giờ lên giờ xuống hoài. Giờ tới giờ lui hoài. Thầy dời thôi chứ thầy không có đổi. Tại vì có một bữa cái ta cúng cái đôn này thầy phải thỉnh Phật cao lên, nhưng mà cao quá lao chùa khói hạ xuống lại vậy thôi, chứ không có đổi Phật. Thầy là chung thủy với Phật lắm, mà Phật tử bây giờ thì đổi hoài. Thầy nghĩ thờ một bàn Phật đúng là nó trang nghiêm, trang nghiêm thầy phải thỉnh Phật cho đẹp, chứ một lần thôi, chứ ai mà giờ đổi tới lui hoài cũng tội nghiệp ông Phật chứ, phải không? Cái thứ hai nữa, khi thỉnh Phật về thờ chúng ta làm như thế nào? Quý vị biết, chúng ta phải ăn chay. Phải ăn chay ít nhất, theo thầy nghĩ ít nhất là 3 ngày ăn chay cho thanh tịnh ba nghiệp, rồi mình thỉnh Phật về thờ. Thì cái ngày thỉnh Phật, nếu có điều kiện mình thỉnh chư tăng, chư ni, những vị nào tu hành thanh tịnh mà mình biết đó, thỉnh về để làm lễ sái tịnh. Còn người Trung Quốc thì gọi là lễ khai quang điểm nhãn. Còn dân gian Việt Nam kêu là lễ an vị Phật. Còn đúng ở trong kinh điển là không có cái chữ khai quang điểm nhãn, chứ không có chữ an vị Phật, mà là cái lễ đó gọi là lễ sái tịnh, tức là làm một cái lễ cho cái đạo tràng đã thanh tịnh là thỉnh Phật về thờ. Tại vì mình ở tại gia đó, mình không có cái năng lực làm cho cái đạo tràng đã thanh tịnh. Hễ tại gia là nhất định không có thể nào thanh tịnh được hết á. Vì sao? Vì mình còn tham đủ thứ hết á, tham tùm lum tùm la hết trơn á, trời á, là làm sao thanh tịnh được. Rồi cái nhà mình cũng chứa đủ thứ hết, cho nên là chỗ đó khó thanh tịnh lắm. Cho nên mình mới mời một cái vị tu thanh tịnh tới, nhờ cái đức thanh tịnh của vị đó làm lễ sái tịnh. Về cái mặt lý là tâm thanh tịnh, nhưng về mặt sự là chuyển tải qua cái hình thức tụng niệm. Thực ra người ta tụng kinh cầu phúc và để thỉnh các vị thiên long bát bộ về để trấn hộ cho cái vùng đất đó, cho cái nơi đó, cho được bình yên. Cái đó là thỉnh Phật về chứng minh để an nghỉ ở đó. Thì mình phải mời một vị tăng, một vị ni về tới để làm lễ an nghỉ cho mình. Đó là tốt nhất. Có nhiều vị nó không cần thờ Phật, thờ trong tâm thôi. Cho nên con ra con thấy Phật nào đẹp, mua Phật đó về thờ. Đầu ở Phật mà nó mua, thấy tội nghiệp không? Thật ra cũng là mua thôi, nhưng mà mình là Phật tử mà nói mình đi mua Phật, quý vị thấy nó đúng không? Không có đúng. Cái nào lý thì chúng ta nói theo lý, cái nào sự thì chúng ta phải nương theo sự, phải nói thỉnh Phật, chứ ai nói mua Phật. Tốt nhất đó là chúng ta thỉnh chư tăng đi. Cái thứ hai nữa, chúng ta không có điều kiện thì chúng ta thỉnh những tượng Phật đó xong, mình gửi vô trong chùa để cho các thầy, các cô ở chùa đó ta tụng kinh, ta chú nguyện vào trong cái tượng Phật đó. Thực ra cũng gọi là hô thần đó, nhập thần ở ngoài Bắc kêu là hô thần phải không con? Hô thần nhập tượng phải không? Đúng rồi, lễ hô thần nhập tượng rồi cái tượng Phật nó chùm lại bằng tấm giấy vải đỏ, tới cái ngày đó mới giật cái tấm vải đó ra rồi hô thần nhập tượng. Thầy có dự một cái lễ ăn vị Phật ở ngoài Bắc là thấy nó lạ lắm. À, hô thần nhập tượng, còn miền Nam kêu là ăn vị Phật. Thì chúng ta nên gửi cái tượng nó vô trong chùa để thờ. Mà thỉnh thoảng cũng có người ké thêm cái tượng ông Địa thần tài. Thầy nói thầy đâu có làm được, thầy đâu có khai quang điểm nhãn được hai cái ông này. Phật thì mình tụng kinh được, còn hai ông này mình tụng cái gì? Tự nhiên đem tượng Phật tới chùa mình để mình sái tịnh, xong rồi còn ké thêm ông Địa với thần tài nữa. Thầy nhất định thầy không nhận. Thầy nói không. Thầy có họ đem cái tượng Di Lặc tới, mà tượng Di Lặc mà nghe cầm cái cây ngọc Như Ý có mấy cái đồng tiền đó, ngồi lên đóng tiền. Thầy nói cái này ông Địa hay là cái ông thần tài biến tướng ra, họ mượn cái hình tượng của Phật Di Lặc để họ làm thôi, chứ không phải Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đơn giản chỉ có 6 đứa nhỏ nó bám theo thôi, hoặc là ngồi trên cái túi càn khôn, mượn từ cái điển tích Bố Đại Hòa Thượng mà ta làm ra cái tượng đó. Là tại vì cái vị đó là sống rất là hỷ xả, rất là bao dung, rất là tha thứ, đúng với công hạnh của Bồ Tát Di Lặc. Ta làm ra cái tượng nó tự nhiên bây giờ nó dắt thêm cái cọc ngọc Như Ý, rồi tiền bạc tùm lum la, thì đó trở thành cái tượng thần tài, tượng ông Địa rồi, chứ không phải Phật Di Lặc. Cho nên Phật tử mình thỉnh tượng Phật Di Lặc là phải để ý nha. Thấy cái bụng bự 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 cái là dớt về. Không phải, cái đó không phải Di Lặc đâu. Thầy nhất định thầy không chịu, thầy không làm. Thầy nói không, quy y Phật, thờ Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Quý vị nhớ không? Lúc mình quy y, mình phát nguyện mà. Đằng này ông Địa thần tài có ai biết đâu, mấy ông này cho dù cho có đi chăng nữa cũng chưa bước chân ra khỏi sanh tử luân hồi. Mình thờ ổng, mình nương theo ổng, rồi mai mốt mình đi đâu? Mình đi theo ổng đó, chứ mình đâu có đi theo Phật được, mình đâu có giải thoát được đâu. Mấy người đó mới nói trời, bây giờ làm ăn mà không thờ ông thần tài sao làm ăn được? Thành á ngộ không? Vậy chứ bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp nó có thờ thần tài không? Nó cũng làm ăn dèo dèo đó. Ở bên Ấn Độ có tín ngưỡng thần tài không Địa? Cái đó là tín ngưỡng của người Trung Quốc. Qua Ấn Độ cũng không có nha. Qua Thái Lan, qua Campuchia cũng không có ông Địa, ông thần tài đâu. Không có. Do mình ảnh hưởng cái tín ngưỡng của người Trung Quốc mà ra. Đừng nói đâu, nhà thầy hồi trước cũng có thờ ông Địa, ông thần tài. Sau này thầy làm trận, làm thượng mới dẹp đi được á. Thì bằng thờ Phật của mình phải thờ một Đức Phật mà mình có nhân duyên, và thờ một cách cung kính đàng hoàng, ngay chính giữa nhà hay là chỗ nào đó thuận tiện nhất để cho vấn đề chúng ta phụng sự, quét dọn, lau chùi hay dâng nước, dâng hoa. Thầy thấy có nhiều nhà thôi trời ơi, dán nhện nó dâng tới đầu Phật luôn, dơ hầy dơ cẩy, dơ dữ lắm. rồi ai đem cái gì cho gì cũng nhét lên trên đó hết. Tết đó đi tới chùa đó, rồi mấy thầy mấy cô lì xì cho cái lọc đó cũng đem nó dắt lên, cho như cái bàn thờ Phật cũng giống như cái chỗ hành sáng vậy, tầm lum tầm la trên đó, dép dài gì á, đi xin lọc xin gì của bà chú am bà chú sứ gì cũng để lên đó luôn đó. Thầy có tới cái nhà một vị Phật tử kêu, quý vị biết Phật tử thuần thành luôn, chính giữa biết thờ ai không? Địa Mẫu, Quan Âm thờ cái bên, còn bên đây là bà Độ Mạng. Cái hỏi sao vậy? Nói thì cái bà này bà đẻ ra thế giới, bà sanh ra thế giới, cho nên Phật bà cũng sanh ra luôn, cho nên Quan Âm ngồi kế bên hú hồn. Ơi ơi, Địa Mẫu, địa tiên, địa gì cũng là trong sanh tử luân hồi mà thôi, nhưng mà cái đó thực ra là truyền thuyết của những cái đạo ở bên Trung Quốc truyền qua, cái đó là thần đa thần giáo, người ta quan niệm như vậy. Mình thờ Phật không phải là mình quỳ xuống mình cúi mọp trước Đức Phật như một đấng thần linh, không bao giờ có quan niệm đó nha. Thờ Phật để mình đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật đã từng đi. Chúng ta phụng dưỡng Đức Phật là chúng ta nuôi lớn cái ý niệm giác ngộ ở trong tâm của mình, chứ không phải chúng ta biến Đức Phật thành vị thần linh, không có chuyện đó. Để biểu thị cái lòng thương nhớ kính và nguyện theo Đức Phật thì như vậy mới là thờ Phật. Nói tới chuyện thờ Phật á, thiệt tình là nó khổ đau trăm chiều. Mà đố quý vị, ai là cái người làm ra tượng Phật để chúng ta thờ? Tượng Phật có vào thời của Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật đi lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho Thánh Mẫu Maya. Thì trong suốt thời gian Đức Phật vắng mặt đó, các đệ tử của Ngài thương Ngài, nhớ Ngài quá. Nhưng mà không phải là đại đệ tử của Đức Phật, mà là quốc dương nước Ưu Điền, tức là vua của nước đó. Tại vì ngày nào ông ta cũng đi tới để vấn an Đức Phật và để cầu học đạo lý với Đức Phật. Thì đột nhiên Đức Phật đi lâu quá, ông buồn, ông nhớ Đức Phật quá, ông chịu không nổi. Ông mới thỉnh ý của các vị thánh tăng đệ tử lúc bấy giờ, và ông mời những người thợ giỏi nhất tới để đúc ra một cái tượng của Đức Phật, tạc ra một cái tượng giống y chang Đức Phật để ngồi đó, để mỗi ngày ông tới ông lại Đức Phật để ông bớt nhớ. Thì đó là tượng Phật có đầu tiên nhất trên thế gian này, là vào thời của Đức Phật nha, tượng Phật đó. Thì cái điều này được ghi lại ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển thứ 3, với lại kinh Đại Thừa Đại Thừa Tam Muội Ấn quyển thứ 6 cũng ghi lại câu chuyện này, và câu chuyện Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng. Cả ba bộ kinh này đều có ghi lại câu chuyện vua Ưu Điền tạc tượng Phật. Cho nên quý vị thấy vấn đề làm tượng Phật là đã có từ thời Đức Phật, có trong kinh. Vì ba bộ kinh này được chép lại trong Đại Chính Tân Tu Tạng, tức là trong Đại Tạng Kinh có rõ ràng về ba cái tượng này. Ngoài ra thì trong cái kinh A Hàm cũng có ghi lại cái chuyện mà vua Ưu Điền tạc tượng Phật. Thì đó là tượng Phật có đầu tiên nhất. Mình tu theo đạo Phật mà nhiều người người ta hỏi đạo Phật tượng Phật có bao giờ, không biết, không biết trả lời, không biết trả lời là thua. Tại vì sao? Vị thầy của mình mà mình còn không biết, mình còn không nhớ nữa, thì ai mà mình nhớ? Người mà mình thờ mình cúng mình còn không biết nữa. Nhưng mà cái này không phải lỗi ở quý vị, lỗi ở chư tăng, ở các thầy không có dạy, không có hướng dẫn cho quý vị. Đó là vua Ưu Điền làm ra tượng Phật đầu tiên nhất thời đó. Dần dần nó mới lan sang các nước. Nhưng mà Đức Phật đi tới quốc gia nào thì Đức Phật sẽ biến thành người của quốc gia đó, phải phù hợp với văn hóa của bản địa. Cho nên quý vị thấy Đức Phật mà đi tới Trung Quốc thì trở thành một Đức Phật mập mạp tròn trịa. Tại vì người Trung Quốc, quan điểm của người Trung Quốc, ai mập tròn là người đó có phước báo, người đó đẹp. Còn Đức Phật ở Ấn Độ quý vị thấy mắt sâu, mũi thẳng, người Ấn Độ sao Đức Phật y như vậy? rất là đẹp á, cái tượng Phật Ấn Độ, cái hình y thiệt vậy đẹp lắm. Nhưng qua bên Trung Quốc thì Đức Phật khác. Còn Đức Phật mà qua tới Cao Ly, tức là Triều Tiên á, Đại Hàn bây giờ đó, hoặc là qua Nhật Bản thì Đức Phật lại khác. Nó qua Nhật Bản là Đức Phật lùn lại một chút, mập ra hơn một chút. Còn ở Triều Tiên Đức Phật có râu vậy, có vẻ thêm cái râu. Thì nhìn mấy cái tượng Phật rất trời ơi, thật tình thể không muốn lại một chút nào hết á. Tự nhiên Di Đà Quan Âm Thế Chí ba tượng có ba mấy cọng râu vậy nè, vẽ mà cọng râu mà cái kiểu cọng râu nó cũng không có được thanh cảnh lắm. Nhưng mà quan điểm của người dân xứ đó, người có râu đó là quý tướng, là đẹp, thấy không? Cho nên Đức Phật qua tới bên Thái Lan cái đầu nhọn liễu lên. Tại vì cái quan điểm của người Thái Lan là Đức Phật phải ốm, bụng phải thon lại, cái đầu phải nhọn lên, đó là cái tướng đẹp. Nhưng mà khi Đức Phật vô tới Việt Nam thì Đức Phật trở thành mặt trái son, mắt hai mí, phải không? Còn ở Trung Quốc là Phật mắt con mí vậy, nghe mà nhìn xuống hí hí. Tại vì văn hóa của cái nước đó là như vậy, cho nên Đức Phật phải tồn tại trong cái nền văn hóa bản địa. Quý vị biết con bác kia, bác đi ra chùa, thầy bác nói trời ơi, thầy biết không, con mệt nó gần chết luôn vậy. Con đi nghe từ 12 giờ khuya tới giờ mới tới Tổng Lâm để chiêm bái Phật Ngọc á, mà ông Phật gì đâu mà cái bụng xẹp lép rồi, xấu quá à. Tại vì cái quan điểm của bác này là thích cái tượng Phật. Khoan, để thầy ngó lại tượng Phật ở đây, không thấy tượng Phật bổn sư ở đây, hoàn toàn là Phật của Việt Nam, tức là gương mặt vừa đầy đặn, gương mặt trái son sáng và ngồi trên tòa sen. Đó là theo tinh thần của Đại Thừa Giáo, tức là theo giáo nghĩa Đại Thừa Phật Giáo, đó là Đức Phật ngồi trên tòa sen. Thì cái bác đó, bác nói ông Phật người ta ngồi trên tòa sen, người ta tròn đầy, người ta đẹp, tự nhiên Phật vậy đó mà cái bụng xẹp lép à, kỳ quá à. Tại vì tượng Phật Ngọc đó là làm theo mô típ của Nguyên Thủy Phật Giáo, tức là từ Thái Lan. Thì Nguyên Thủy Phật Giáo là Đức Phật ngồi trên kim cương tòa, chứ không phải ngồi trên tòa sen. Đức Phật đã dùng kim cương đại định để phá tan tất cả các cảnh giới ma và các ý niệm ma. Đó là năng lực rất là mạnh, người tu tập cần phải đạt tới cảnh giới đó mới dứt trừ được khổ đau, thành chánh giác. Cho nên Nguyên Thủy Phật Giáo mới làm tượng Phật ngồi trên kim cương tòa. Mà bác đó không chịu, bác nói Phật là phải ngồi trên tòa sen chứ không ngồi trên kim cương. Chứ hồi xưa Đức Phật có ngồi trên tòa sen không? Ở Ấn Độ Đức Phật có ngồi trên tòa sen không đại chúng? Không, Đức Phật ngồi trên tòa cỏ Cô Sa, cỏ đó gọi là cỏ Cát Tường. Khi Đức Phật mà phát nguyện rồi tới cái gốc cây Bồ Đề ngồi thiền 49 ngày đêm, thì có một cái anh chàng cắt cỏ chăn bò đó, mà anh mới cắt một cái ôm cỏ đó đem tới trải cho Đức Phật ngồi. Cỏ đó tên là cỏ Cô Sa, cỏ Cát Tường. Quý vị biết không, thầy đi qua Ấn Độ thì tìm cho ra được cái cọng cỏ Cát Tường. Té ra cỏ đó nó giống giống như những cái loại cỏ mà cỏ tranh của mình vậy đó, nó mềm lắm. Thì cắt cái đó lót xuống cho Đức Phật ngồi để thuyết pháp. Đức Phật ngồi trên tòa cỏ mà, chứ đâu phải ngồi trên tòa sen. Nhưng mà vì quan niệm hoa sen là một loại hoa quý, một loại hoa tinh khiết, cho nên để đỡ một con người tinh khiết, đó là hợp lý trong tinh thần của Đại Thừa Giáo. Từ chỗ đó Đức Phật và các vị Bồ Tát chọn hoa sen làm cái tòa ngồi của mình, là đúng y như vậy. Nhưng mà vì Nguyên Thủy Phật Giáo trở lại với lại cái trí tuệ của con người là chính, nhờ Đức Phật dùng trí tuệ này, trí tuệ sắc bén và cứng chắc như kim cương không gì phá được, mới có thể đập tan được màn tối vô minh, mở ra một chân trời giải thoát. Cho nên từ chỗ đó người ta cách điệu ra làm cái tòa kim cương. Mà mình thì mình ảnh hưởng cái văn hóa của cái nước mình, cho nên mình muốn Phật phải ngồi theo ý mình, phải không? Muốn Phật ngồi theo ý mình à, chứ không có cần biết là Phật ngồi như thế nào cho đúng. Nó khổ vậy đó. Thưa với lại đại chúng, trở lại vấn đề thờ Phật bằng sự, tức là chúng ta thỉnh Phật về nhà chúng ta thờ, không phải là chúng ta thỉnh Phật cho có, thờ cho có để khoe với mọi người là mình đạo Phật, mình thờ Phật, rồi vứt ông Phật đó ngồi tâm sự với lại nhện. Thầy thấy có nhiều nhà nó cúng trái cây mà chuột nó chạy qua chạy lại, nó ăn muốn hết luôn. chưa lấy xuống đó. Trời, thấy tội nghiệp dễ sợ luôn đó. Để cho Phật sống chung với mấy cái con thú đó, quý vị thấy đau lòng không? Thì cái thầy tới thì thấy đau lòng dễ sợ luôn á. Thầy phải xăng tay áo lên, thầy phải tới thầy quét dọn lau chùi, thầy lấy xuống. Mấy người nói trời, thầy để con, thầy nó giữ ác không á, nhờ thầy tới làm mới để con, còn thầy về là thôi, để cho chuột giữ. Là mình phải thờ Phật trang nghiêm bằng cả tấm lòng thành kính của mình, để mình nhắc nhở rằng Phật ở bên ngoài là một nhân duyên nhỏ để giúp cho Phật ở trong tâm của chúng ta phát ra và sống lại trong từng hơi thở một. Nếu quý vị làm được như thế thì chúng ta sẽ tránh được tất cả những nghiệp chướng, những khổ đau của đời thường, vì Phật luôn ở trong ta. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, giữa cuộc đời này miên man bao nhiêu là đau khổ, sanh tử chập trùng. Có những lúc chúng ta quay đầu lại thì thấy mình chẳng qua chỉ là một cái bọt nước giữa đại dương mênh mông. Chúng ta chỉ là một viên đá cuội rớt vào giữa lòng bể khơi, thì có xá gì với những buồn vui của đời người giả tạm. Nhưng tâm hồn của chúng ta luôn cảm thấy khắc khoải với những lo toan, với những phiền muộn. Biết đâu là bến bờ, biết đâu là nơi quay về để chúng ta nương tựa. Nhưng duy nhất cũng chỉ có một nơi bình yên giữa dòng đời đau khổ này, đó chính là điểm tựa tâm linh của chúng ta. Chứ chúng ta không có tìm điểm tựa ở một nơi nào khác. Quý vị nên nhớ điều này. Chỉ có mình và bản thân mình sâu thẳm nơi tâm thức thuần tịnh của mình sẽ là nơi để chúng ta quay về nương náu, mà chúng ta tu tập để có đủ thời gian, có đủ bản lĩnh đối diện với phong ba bão tố của cuộc đời. Cho nên người quay trở về nương tựa nơi tự tâm của mình và biết sống với ý niệm giác ngộ thuần tịnh của mình, đó chính là người biết thờ Phật và lễ Phật. Có thể chúng ta hiện tại không đủ điều kiện, do kinh tế khó khăn, nhà cửa chật hẹp, nhưng thầy nghĩ đó không phải là lý do để cho chúng ta đánh mất đi cái điểm tựa kiên cố muôn đời của mình. Dẫu rằng giữa dòng đời vạn biến này luôn thay đổi, chúng ta đừng viện những lý do đó mà chúng ta không thờ Phật. Dù khó khăn đến mấy, dù chật hẹp đến đâu, chúng ta cũng nên làm sao ở nơi sống của mình có một bàn Phật nho nhỏ. Sau một ngày xuôi ngược với cuộc mưu sinh, chúng ta đắm mình giữa những bại thành được mất, chắp tay thành kính, dâng một nén hương trước bàn thờ Phật, dù đó là một góc tối tăm dơ bẩn trong điều kiện khó khăn của gia đình mình, nhưng quý vị chắc chắn sẽ có một nhân duyên rất tốt để mình sống lại với cõi lòng thanh tịnh của mình, và chất Phật từ đó sẽ lan tỏa trong cuộc đời đầy những sóng gió và nghiệp chướng của mình. Nếu như chúng ta hẹn thì cũng có thể chúng ta sẽ lỗi hẹn. Hai chữ vô thường nó chi phối cuộc đời của chúng ta và các pháp, dẫu biết là do duyên sinh giả hợp, nhưng bây giờ không làm thì cũng có thể ngày mai rồi mãi mãi chúng ta sẽ không làm được. Có khi thất hứa một lời mà chúng ta phải đợi đến 100 năm mới gặp lại. Thì giữa những sự đổi thay đó, thầy nghĩ rằng tất cả Phật tử chúng ta thờ Phật là điều hợp lý nhất và cần thiết nhất. dù chỉ là một nhân duyên nhỏ giữa cuộc sống bộn bề, những khó khăn, những hơn thua và những dối lừa mà con người và con người có một lúc nào đó quên đi lý trí của mình. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, trong chúng ta ai cũng có chất Phật, nhưng chất Phật đó sẽ mãi mãi ngủ yên giữa những tham sân, và chất Phật đó cũng sẽ bừng dậy như những ánh lửa soi đường cho chúng ta đi trong kiếp nhân sinh giả tạm này. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ cố gắng để truyền tay cho ánh đuốc đó không được tắt giữa cuộc đời đầy những tâm tối khổ đau của chính mình và ảnh hưởng đến tất cả cuộc sống cộng đồng. Khi biệt nghiệp và cộng nghiệp cùng một lúc diễn ra giữa hai bờ sanh diệt của tất cả chúng ta, mà thờ Phật là giải pháp đơn giản nhất, thuận lợi nhất và dễ thực hành nhất cho hai chữ tại gia của chúng ta. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị. Dạ, chắc đã là hết giờ. Bữa nay nói dài quá, quý vị cũng đau chân, cho nên là không có dành thời gian để quý vị thắc mắc. A Di Đà Phật.
Tôi tự muốn hỏi thầy gì không? Hôm nay mình làm live show của thầy đi. Muốn hỏi gì thầy vài câu. Tại mình lỡ rồi, thôi mình cho lỡ luôn. Kệ, thôi thầy hoan hỷ. Tại vì Phật tử chúng con khát khao thầy lắm, nên thầy cố gắng cho chúng con thêm 15 phút nữa. Dạ. Dạ dạ, kiếm thầy cái mic. Có cái mic ở đó lấy giùm thầy thôi. Dạ. Cô này già nhất đó.
Thầy căn thờ của trò thì ở lập từ hơn 10 năm nay. Hồi đó trò để trên cao, bây giờ cái chân yếu trò không lên tốt nhau được. Chỉ niệm Phật có được không?
Thầy nghe rõ thầy.
Dạ được chứ có gì đâu bác. Bây giờ bác không lên cao được thì bác dời xuống thấp. Bây giờ bác thờ lâu rồi nhưng mà nó cao, chân bác yếu, bác không có lên được, phải không? Bây giờ bác nhờ thợ đó tới dọn xuống. Thì trước khi dọn bác cũng nên sắm hoa quả, rồi thắp nhang, rồi bác cúng, rồi bác cũng khấn trước Bồ Tát, trước Phật đó, là bác cứ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, là bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, bạch Bồ Tát gì đó. Con tên đó, họ đó, bao nhiêu tuổi đó, hôm nay con chân yếu không có thắp nhang được, bàn thờ Phật cao quá, xin phép cho con dời xuống. Nói y chang vậy đó. Xong rồi lại ba lại, rồi cho thợ làm. Thợ làm xong bác cũng dọn đồ lên, bác cúng lại nữa, lại ba lại, rồi hết. Được dạ. Không?
Dạ, tới ai nữa ạ? Dạ, vậy liền.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, từ lâu qua đạo tràng chúng con cũng khao khát để nhìn thầy, mà lúc coi như là hiện tiền như thế này thì chúng con được thấy, chứ chúng con thường có băng có đĩa nhưng mà không được nhìn thấy thầy. Bây giờ được thấy thầy là điều hạnh phúc cho đạo tràng chúng con vô cùng. Thì thưa thầy, tiện đây thầy cho con hỏi thầy, giải thích cho con một điều là cái vấn đề mà thầy nói là chẳng hạn như nhà lầu, nhà gác thờ ở trên đó thì chúng con trên cao thì nó đúng hơn, tại vì không có ai ở trên thì chúng con đi lên đi xuống thì già cả đi lên đi xuống sợ té, rồi yếu chân đi không được, thậm chí là đi không được, thì chúng con thờ từng dưới nhưng mà từng trên người ta vẫn ở nguyên. Như vậy thì thầy thấy nó như thế nào cho chúng con đương phân vân điều này, mà nhiều Phật tử đương phân vân mà từ lâu thì đương mong để thầy giải thích cái điều này.
Nó rồi. Trời ơi, nãy giờ nhập định đi du lịch ở đâu?
Tôi ngủ.
Trời đất quỷ thần ơi.
Cho con biết là chúng con muốn tụng kinh, trì chú hoặc là niệm Phật. Niệm Phật thì không nói làm gì, nhưng mà trì chú tụng kinh thì giờ phút nào tụi con rảnh rỗi thì tụi con trì có được hay không, hay là đúng giờ đúng giấc mô Phật thưa thầy?
Di Đà Phật. Rồi cảm ơn bác. Và trả lời câu thứ nhất
là nhắc lại, mình thờ từng dưới từng trên, từng nào cũng được, miễn sao tiện để cho mình lễ bái, tụng niệm, thắp hương. Còn ở trên á, người ta làm gì người ta làm, tại vì người ta sống bình thường, người ta không có nghĩ là người ta đạp trên đầu Phật đâu. Cho nên mình thờ dưới bình thường, miễn làm sao cái chỗ thờ Phật của mình nó gọn, nó trang nghiêm ha. Còn cái thứ hai, trì tụng, hai cái này khác nhau ha. Một là tụng kinh, tức là chúng ta phải có thời khóa rõ ràng, tụng kinh hay là tụng chú hay là tụng cái gì đó, niệm Phật, chúng ta có thời khóa. Thí dụ như một ngày chúng ta dành ra 30 phút tụng, thì chúng ta xếp vào cái ngày, cái giờ nào đó chúng ta có thể là tránh được hết tất cả những cái việc làm. 7 giờ tối đi, thì quý vị phải giữ cái thời khóa này, không có được xê lịch. Nếu mà quy định 8 giờ thì đúng 8 giờ, 9 giờ thì 9 giờ, 12 giờ đêm cũng được. Có nhiều người nói ai tụng kinh 12 giờ đêm, cái giờ đó là quỷ thần nó nghe chứ ma, Phật đâu có nghe, ma nó nghe. Tại nó cũng nên cho ma nó nghe, chứ nó nghe cho nó bớt quỷ quái đi. Tụng giờ nào cũng được hết, mà đã quy định giờ thì chúng ta không được sai lệch. Vì sao? Vì khi chúng ta phát tâm tụng đó, đã có Thiên Long Bát Bộ tới, người ta ủng hộ và người ta cũng có nghe, người ta quen cái giờ đó rồi. Tới giờ đó tự nhiên mình không tụng, mình đi chơi, đi hát karaoke, rồi mấy người đó tới nghe cái gì, phải không? Cho nên là đã tụng là phải nhất định cố định cái giờ đó. Còn trì là chúng ta không cần đọc, không cần tụng ra bên ngoài, mà chúng ta có thể thầm đọc, mà đọc ở trong tâm của mình, thì lúc nào ở đâu rảnh ra chúng ta cũng có thể làm được hết. Ví dụ như trì danh hiệu A Di Đà Phật, thì chúng ta đang lặt rau, chúng ta trì danh hiệu đó được không? Được chứ, không lẽ em nói trời, tới giờ này rồi tôi lên bà Phật tôi niệm A Di Đà rồi bỏ đống rau đó không nấu cơm, chồng về không có cơm ăn, nó chửi cho mắc dịch. Vừa lặt rau cũng niệm Phật được, cái đó gọi là trì danh hiệu Phật. Mình thuộc kinh Di Đà, thuộc kinh Vu Lan, chúng ta không có trong thời khóa, mà lúc này tự nhiên chúng ta thích tụng, nhưng mà chúng ta không có điều kiện để trước bằng Phật tụng, thì mình ở chỗ nào mình vẫn có thể trì kinh Vu Lan, mình đọc được hết. Nhưng mà trước khi trì đó, thì chúng ta cũng phải hướng về Đức Phật nơi tự tâm của mình, bằng cách là mình đảnh lễ Phật nơi tự tâm, mình hướng về đó bằng cả lòng thành, rồi mình đọc lại cái đó, đó là trì. Thì hai cái này khác nhau. Còn cách thứ ba nữa là nhiều khi mình tới trước bằng Phật, mình không đọc ra tiếng, mình lật cuốn kinh ra, mình đọc thầm không sót một chữ, cái đó cũng gọi là trì kinh. Thì cái đó đó, chúng ta cố định giờ cũng được, mà không cố định giờ cũng được, hãy mình rảnh giờ nào mình tụng giờ đó. Tại có nhiều cái công chuyện của những người đó, họ không có cái thời gian cố định để rảnh. Nhưng mà thầy nghĩ tốt nhất nên xếp một cái thời gian rảnh cố định trong ngày. Giả tỉ như tối 9 giờ là xong hết, là nhất định 9 giờ đó tắt điện thoại gác hết, lên tụng kinh lại Phật, ngoài ra không làm gì nữa hết. Quý vị làm riết một thời gian nó sẽ quen. Có nhiều người nói trời ơi con có rảnh thầy ơi, không có rảnh giờ nào. Thầy nói bây giờ tưởng tượng mình nằm ở nhà thương cấp cứu có rảnh không? Vậy mà cứ nó không rảnh hoài à. Mình cứ nghĩ mình chết, mình bệnh đi, mình nằm chỗ, thì muôn sự cũng phải dừng lại hết. Sự tu tập của chúng ta nó quan trọng hơn cái sanh tử chứ, phải không? Đã sanh tử nhiều rồi. Thì theo thiện ý của thầy là vậy đó.
Dạ, còn câu hỏi dưới này mà thầy.
Dạ.
Dưới này chứ.
Nam mô Phật Bổn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật, thầy cho con hỏi, như chẳng hạn con thỉnh Phật về mà con có như lý do là con không có thỉnh Chư Tăng Chư Ni về an vị được, mà con đang vào chùa an vị, xin mô Phật do thầy cho con hỏi vậy được không ạ?
Này cũng mô nãy nói rồi, cái đó không phải là đem vô chùa an vị, mà đem vô chùa để các thầy chú nguyện cho. Tức là mấy thầy tụng kinh chú nguyện, rồi mấy thầy làm lễ sái tịnh vào trong cái tượng Phật đó. Thực ra nó cũng chỉ là cái hình thức thôi. Quan trọng là cái công đức tu tập của các thầy thanh tịnh đó, chú nguyện cho nơi gia đình của mình. Tại vì cái sái tịnh mới là cái quan trọng. Tới nhà mình sái tịnh cho cái cuộc đất đó nó bình yên. Tại vì sao? Tại vì một tấc đất của mình sống, bao nhiêu sinh mạng đã nằm lại đó, trải qua từ cái thời khai sơn lập địa tới bây giờ, bao nhiêu xương máu người ta nằm ở chỗ miếng đất đó, phải không? Rồi mình tới mình cất nhà, mình đi xa người ta cả ngàn năm, cả mấy trăm năm, mình giờ mình đè lên trên xương thịt người ta đó, chứ không phải giỡn đâu. Mà những vong linh đó nó chưa siêu thoát là coi chừng nó sẽ kiếm chuyện với mình đó. Do đó thỉnh Chư Tăng Chư Ni tới là nhờ cái đức, để thực ra an vị Phật là để khai thị cho những vong linh đó đó, cho nó siêu thoát, để làm một cái tờ hợp đồng cho mình với họ sống chung một khu phố bình yên, có chuyện gì chị nói em nghe. Thật ra phải như vậy, phải không thầy? Thầy đứng ở trong lòng mình, con không dám nói. Thực ra nó là như vậy, cho nên thầy nghĩ cố gắng để thỉnh Chư Tăng tới để làm cái lễ, vì quý vị không có năng lực để nói chuyện với những chúng sanh đó, mà những người tu thanh tịnh mới có thể nói được cho họ nghe. Cho nên á, các thầy dạy với cô đó mà đi tới vùng đất nào lạ, những cái nơi nào xa đó mà mình chưa biết, thì mình tới đó là mình nhiếp tâm trong vòng mấy phút. Mình nói là tôi tới đây có những công chuyện gì, trong khoảng thời gian bao lâu tôi sẽ rời. Cho nên trong thời gian tôi tới đây mà tôi làm có lỡ xúc phạm tới chỗ ở của quý vị, thánh phàm đồng cư độ mà, cảnh giới này có nhiều người, thì quý vị rộng lòng bỏ qua cho. Cho nên quý vị thấy mình mà làm như vậy đó, mình sẽ bình yên. Có những nơi mình làm càng làm ẩu, mình mới tới cái nó say sẩm rồi. Đó là sự phản ứng của tâm linh. Họ thấy mình đi tới giành chỗ của họ, chiếm đất, chiếm đai, giành nhà, giành cửa của họ. Họ phản kháng lại, dù mình có phước, có đức hơn họ, nhưng họ cũng làm cho mình mệt mỏi đi. Tốt nhất, thôi thì tôi với chị với anh làm hàng xóm, nhưng mà chỉ đứng ngoài rào nhà tôi thôi nghe, bước vô nhà tôi thì không dám đâu, kêu công an bắt à. Chúng sanh nó tràn ràng trước mặt mình cũng khổ lắm á. Tốt nhất mình nên hòa bình với nó.
À, còn đây nữa.
À, còn đây nhiều quá. Phần,
thưa thầy, con nghe nói là thờ Phật thì thờ phải thờ tam vị. Mà nhà con thì thờ Đức Phụng Sư với lại thờ Phật Quan Âm. Thì con có mời thầy về ăn vị Phật. Vì sao con thấy hình Đức Phật A Di Đà, con thích, con chiêm ngưỡng quá, con đem để lên bàn thờ Phật luôn. Con treo hình không, con không có ăn vị Phật thầy. Vậy có được không à? Cái dạ. Câu hỏi thứ hai con là thầy, thì cho con hỏi. À, con bữa con đi phóng sanh ở chùa thầy, phóng sanh chim á, con vô chuồng chim đây, con thả ra cái phân chim rớt miệng con, cái con phun nước miếng thầy. Rồi con mới con bị quả báo thầy.
Phật con xin hết. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, câu phân chim rớt vô miệng cũng đi hỏi ông thầy nữa, khổ ghê. Ta hỏi cái sanh tử sự đại chứ cái gì đâu mà đi hỏi cái chuyện đó. Được rồi, trả lời luôn. À, cái thứ nhất tức là thờ Phật, ai nói với cô là nhà phải thờ tam vị? Thầy nói rồi, mới nãy rồi, một vị tức là tất cả các vị. Nhưng nếu thờ đó, một là mình thờ tam thánh Tây Phương, tức là Đức Di Đà, Đức Quan Âm và Đức Đại Thế Chí. Còn không, mình thờ tam thế Phật là Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì biểu trưng cho quá khứ là Đức Phật Di Đà, hiện tại là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, vị lai là Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà thầy nghĩ ở nhà mà thờ nhiều quá, nó giống cái chùa, sẽ khó trang nghiêm lắm. Vì ở nhà nó khó có điều kiện giống như ở chùa. Cho nên thờ một vị Phật là được rồi. Thì sau này mình thấy cô thấy Phật A Di Đà đẹp quá, cô thỉnh về cô để bàn thờ. Không có thỉnh mấy thầy tới ăn vị cũng không có sao, miễn để lên bàn thờ là được rồi. Chứ đừng có treo bên vách đồ chân tùm lum. Là thấy bây giờ cái xu hướng mỹ thuật, người ta vẽ những cái hình Phật là lên những cái đèn ngủ nè, những cái bức tranh nè. Thầy tới mấy cái nhà đó, trời ơi, treo Phật tùm lum vô trong cái phòng ngủ, thấy mà ớn luôn vậy. Rồi để cho Phật chứng kiến mấy cái cảnh sanh tử luân hồi đó, tội nghiệp Phật quá đi, phải không? Còn cái câu thứ hai, cô thả chim phóng sanh, thì cái chuyện đó thực ra nó cũng là nhân duyên thôi. Sao sớm không muốn, không ấy mà muộn nó không ấy, nó ấy ngay cái lúc cô hả cái miệng ra. Thầy chứng tỏ thực ra nó cũng là nhân quả. Xin lỗi thì cũng nói cho nó hết, cho cô khỏi có băn khoăn. Là chứng tỏ cô với con chim đó đời trước có nhân quả với nhau, là đời trước cô cũng ấy nó. Chắc chắn là như vậy à. Nguyên một cái lồng chim mấy trăm con nó bay ra, sao mấy con kia nó không ấy mà con này nó ấy, mà nó tự nhiên nó ấy ngay cái miệng cô, thấy không? Chứng tỏ là đời trước cô cũng từng là làm cho nó đau khổ, hoặc giả là ghét nó, cho nó ăn mà bỏ những cái đồ dơ vô. Có nhiều người họ ác vậy đó. Thì có phải quán cái nhân quả đó. Thôi thì quề rồi, ấy qua ấy lại quề rồi, coi như là không có chuyện gì nữa.
Dạ. Dạ thôi, chắc còn nhiều câu hỏi lắm mà thôi để thầy nghỉ đi.
Thôi,
mấy tiếng
nữa hỏi thêm.
Dạ thôi, thôi. Dạ sợ thầy mệt thôi.
Dạ. Dạ.
Chắc tụi con tới chiều cũng được.
Nam mô A Di Đà Phật. Còn như lúc nãy thầy có nói là thờ bông giả mới lại nhang giả, thì thực ra nhà con thì con cũng có cắm ba cây nhang điện mới lại một bình bông giả. Nhưng mà thường thường thì con để như thế để cho nó bàn thờ lúc những cái không, những ngày bình thường mình không cúng kiến thì mình để thế cho nó đẹp thôi. Chứ thực ra thì tâm của mình không muốn là để cúng giả, mà mình chỉ trưng thế để cho nó đẹp thôi, thì có được không ạ?
Không, dẹp luôn. Thờ Phật không có vụ trưng. Trưng là trưng cho tụi buffet ha. Trưng cho bàn khách. Để thầy nói câu này cho xong đây, đang sân si lên. Mới nãy nói mà không có để ý, không có nghe. Mấy cái đồ giả đó thầy nghĩ dẹp hết, không có chưng. Trên bàn thờ là thờ cúng. Thì bây giờ đó rằm 30 mình cúng hoa tươi. Còn ngày thường thì mình không có chưng hoa được, thì mình mua những cái loại cây tươi mà cây phát tài cái gì đó, nó cũng là cây xanh đó, thì mình để lên nó cũng là cây thiệt. để mình trưng đó, rồi qua những ngày đó mình dẹp xuống rồi mình để hoa tươi lên. Như vậy đó, còn nhang điện thì đâu cần, Đức Phật đâu kêu mình để nhang điện lên đâu. Nó mình thắp hương thì cố gắng mình thắp làm sao cho có hương có khói cho gia đình nó ấm cúng. Trời ơi, chứ còn nhang đó mà ngay trong chùa mà ai mà phạm tội mà bị phạt quỳ nhang, đem cái nhang điện nó cắm thì thôi, người ta cắn lưỡi người ta chết.
Câu hai.
Điều thứ hai thì con muốn hỏi thầy là thí dụ mình ở nhà mình thờ Phật rồi mình gọi đấy là gọi là ngôi Tam Bảo thì có đúng có được hay không ạ? Hay
không.
Mô Phật.
Thờ Phật thôi, Tam Bảo là gồm có Phật, Pháp và Tăng. Phật ở nhà mình là chỉ mới có Phật Bảo thôi. Pháp Bảo quý vị thì có kinh, nhưng mà Tăng Bảo thì đâu có. Phải không? Cái đầu còn chum bông mà Tăng Bảo cái gì. Cho nên ở nhà không có được gọi là ngôi Tam Bảo, mà là chỗ thờ Phật thôi. Không có như vậy, thầy mới nghĩ, mới hiểu ra được là Phật tử chúng ta có nhiều cái câu thắc mắc rất là dễ thương.
Thì con nghĩ rằng là Tam Bảo thì phải có Phật, có Pháp, có Tăng, mà đấy không có Tăng mà làm sao
không, không gọi thể là gọi Tam Bảo được, cái đó người ta gọi lộn đó.
Con mới hỏi thầy xem là như thế nào.
Cái đó là người ta gọi theo dân gian, chỗ thờ Phật ta kêu là ngôi Tam Bảo. Nhưng thực ra ngôi Tam Bảo là chỉ cho chánh điện trong chùa nè. Đó mới là ngôi Tam Bảo, và nguyên cái chùa này cũng kêu là ngôi Tam Bảo. Thì bây giờ muốn biến thành ngôi Tam Bảo thì cả nhà đó là, nguyên cái nhà đó cải gia vi tự, vợ chồng rồi cạo đầu xuất gia hết. Cái đó kêu là ngôi Tam Bảo. Nhưng mà ông ở riêng bà ở riêng à nghe. Nói chung là cháy nhà. Dạ. Rồi thôi, để hẹn dịp khác sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Tại biết quý vị còn thắc mắc nhiều lắm.
Quý Phật tử mới nghe thầy nói vô hẹn dịp khác. Đồng ý không? Có nghĩa là còn thầy tới nữa. Dạ, con sẽ bắt được câu này. Dạ. Hồi nãy thầy có nói con sao đi quay lại. Con muốn ké vô quay phim xíu mà thầy la con ngồi dưới luôn. Con ngồi dưới luôn. Giờ con mới dám ra. À, quý Phật tử đứng lên đi, quý Phật tử chúng ta đứng lên đi. Quý Phật tử thấy vui không? Vui mà thấy tiếp thu được khá nhiều không? Dạ, chứng tỏ là năng lượng rất là cao. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính bạch thầy, gần 3 tiếng đồng hồ qua, lần đầu tiên con được chứng kiến một vị giảng sư mà tận tình với quý Phật tử gần 3 tiếng đồng hồ. Đó cũng chính là những ân tình mà thầy dành cho đạo tràng tu viện Đức chúng ta. Chúng con thật nghẹn ngào không biết nói gì hơn, chỉ nguyện cầu Hồng An Tam Bảo gia hộ cho thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và mãi mãi là bậc thầy để dìu dắt đạo cho chúng con. Và chúng con cũng nguyện được một ngày sớm nhất đạo tràng chúng con được cung đón thầy về lại đây một lần nữa để ban bố cho chúng con những lời vàng ngọc từ kim khẩu của thầy. Giờ đây cũng đã trưa, chúng con cùng thỉnh thầy cùng toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.